Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 16 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật hầu quý vị thánh lễ đầu tiên do Đức Thánh Cha Francisco cử hành. Sau đó là một suy niệm lời Chúa và xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Và cuối cùng chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Thái Hiệp và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican. Lúc 11 giờ sáng hôm qua 15 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ tất cả các hồng y, kể cả các vị trên 80 tuổi. Ngài mời gọi mọi người đừng bi quan, đừng nản chí hoặc có thái độ cay đắng. Đầu buổi tiếp kiến tại sảnh đường Clemente trong dinh tông tòa, Đức Hồng y Angelo Sordano, niên trưởng hồng y đoàn, dâng lời cảm tạ Chúa vì Hồng Ân đã ban cho giáo họ một vị mục tử mới. Đồng thời, Đức Hồng Y cũng cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã quảng đại đón nhận lời mời gọi của Chúa. Nếu con yêu mến Thầy, thì hãy chăn các chiên con của Thầy, hãy chăn các chiên của Thầy. Đức Hồng Y niên trưởng Hồng Y đoàn bày tỏ sự sẵn sàng của tất cả các Hồng Y đóng góp phần khiêm hạ của mình cho sứ vụ Phêrô, dấn thân hành động mỗi người theo ơn Thánh đã lãnh nhận. Về phần Đức Thánh Cha, trong lời ngỏ với các Hồng Y, Ngài nhắc lại những ngày mặc nghị hồng y đầy ý nghĩa, không những đối với hồng y đoàn, nhưng còn đối với mọi tín hữu. Ngài nói, từ mọi góc trái đất, kinh nguyện của dân Kitô đã được đồng thanh và sốt sắng dâng lên để cầu cho vị tân giáo hoàng, và cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi với đám đông dân chúng tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô đầy xúc động. Với hình ảnh đầy ý nghĩa về dân chúng cầu nguyện và vui mừng còn in trong tâm trí tôi, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với các giám mục, các linh mục, những người thánh hiến, các bạn trẻ, các gia đình, người già, vì sự gần gũi tinh thần đánh động và đầy nhiệt thành như vậy. Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả các hồng y, đặc biệt là hồng y niên trưởng Sordano, Đức Hồng y nhiếp chính Bertone, cũng như Đức Hồng y Giovanni Battista Re, vị kỳ cựu nhất trong mặt nghị hồng y và những hoạt động trong những ngày qua, trong giai đoạn chuyển tiếp khó khăn.
Đức Thánh Cha bày tỏ một tư tưởng đầy lòng quý mến và biết ơn sâu xa đối với vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Biển Đức 16. Trong những năm qua của triều đại giáo hoàng, Ngài đã làm cho giáo hội phong phú và được củng cố nhờ giáo huấn của Người, nhờ lòng từ nhân, sự hướng dẫn, niềm tin, sự khiêm tốn và hiền dịu của Người. Những điều này sẽ còn là một gia sản tinh thần cho tất cả mọi người. Sứ vụ Phêrô được Người tận tụy chu toàn đã được Người diễn tả một cách khôn ngoan và khiêm tốn với cái nhìn luôn hướng về Chúa Kitô, Chúa Kitô phục sinh, hiện diện và sinh động trong thánh thể. Kinh nguyện sốt sắng, sự luôn tưởng nhớ và quý mến, biết ơn, chúng ta cảm thấy rằng Đức Biển Đức 16 đã khơi lên trong thẳm sâu tâm hồn chúng ta một ngọn lửa. Ngọn lửa này sẽ tiếp tục cháy vì sẽ được nuôi dưỡng bằng kinh nguyện của Ngài, sẽ nâng đỡ giáo hội trong hành trình tu đức và truyền giáo.
Trong phần kế tiếp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, chính Chúa Thánh Linh hướng dẫn giáo hội, Ngài là linh hồn của giáo hội với sức mạnh làm sinh động và liên kết nhiều người thành một thân mình duy nhất, đó là nhiệm thể của Chúa Kitô. Chúng ta đừng bao giờ chiều theo thái độ bi quan, thái độ cay đắng mà ma quỷ đặt trước chúng ta mỗi ngày. Không chịu theo sự bi quan, nản chí, chúng ta chắc chắn rằng với hơi thở quyền năng, Chúa Thánh Linh ban cho giáo hội lòng can đảm kiên trì và tìm kiếm những phương pháp mới để rao giảng tin mừng, để đưa tin mừng đến tận bờ cõi trái đất. Chân lý Kitô giáo có sức thu hút và thuyết phục vì đáp lại nhu cầu sâu xa của cuộc sống con người, loan báo một cách đầy sức thuyết phục rằng Chúa Kitô là đấng cứu thế duy nhất của trọn con người và tất cả mọi người. Việc loan báo này vẫn còn giá trị ngày nay như thời đầu của Kitô giáo khi tin mừng bắt đầu được lan tỏa. Nhận thấy tuổi cao của nhiều hồng y, Đức Thánh Cha cũng đề cao giá trị của tuổi già. Tuổi già là tòa khôn ngoan về cuộc sống. người già có sự khôn ngoan, đã tiến bước trong cuộc sống như cụ già Simeon, bà cụ già Anna trong đền thờ. Chính sự khôn ngoan ấy đã làm cho họ nhận ra Chúa Giêsu. Chúng ta hãy trao ban sự khôn ngoan về cuộc sống ấy cho giới trẻ. Sau bài diễn văn dọn sẵn, nhưng cũng có nhiều đoạn ứng khẩu, Đức Thánh Cha đã đứng lại gần một tiếng đồng hồ nồng nhiệt và thân ái chào thăm từng vị hồng y, trao đổi với mỗi vị vài lời.
Vatican, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, bác bỏ chiến dịch do phe tả phái bài giáo sĩ tại Argentina tung lên để vu khống Đức Thánh Cha Francisco khi còn là giám tỉnh trong thời độc tài quân Việt ở Argentina, không bênh vực hai tu sĩ dòng tên thuộc quyền. Tuyên bố với giới báo chí trong cuộc họp báo sáng hôm qua 15 tháng 3 tại Vatican, cha Lombardi nói, chiến dịch chống Đức Bergoglio đã được nhiều người biết đến và bắt đầu từ nhiều năm nay rồi. Chiến dịch ấy đã được tiến hành qua việc ấn hành một cuốn sách chuyên biệt trong những đoạn nhiều khi có tính chất vu khống và mạ lị. Tính chất bài giáo sĩ của chiến dịch này và những lời cáo buộc chống Đức Bergoglio là điều được biết rõ và hiển nhiên. Sự cáo buộc liên quan tới thời kỳ Bergoglio chưa là giám mục, nhưng là bề trên của dòng tên tại Argentina và hai linh mục bị bắt cóc và họ nói là cha Bergoglio không bảo vệ hai vị đó. Không hề có một lời cáo buộc cụ thể đáng tin đối với Đức Bergoglio. Nhà chức trách tư pháp Argentina đã thẩm vấn ngài một lần trong tư cách là người thông thạo về sự việc, nhưng không hề buộc tội ngài về điều gì. Ngài đã trưng dẫn các bằng chứng để phủ nhận những lời cáo buộc.
Cha Lombardi cho biết, trái lại có rất nhiều tuyên ngôn chứng tỏ điều mà Đức Bergoglio đã làm để bảo vệ nhiều người trong thời độc tài quân Việt. Người ta cũng biết rõ vai trò của Đức Bergoglio sau khi trở thành giám mục. Ngài cổ võ việc xin lỗi của giáo hội tại Argentina vì đã không làm đầy đủ trong thời độc tài. Từ nhiều năm nay, những thành phần tả phái bài giáo sĩ sử dụng những phân tích lịch sử xã hội về thời kỳ độc tài để đưa ra những lời cáo buộc để tấn công giáo hội. Những lời cáo buộc ấy phải bị bác bỏ một cách quyết liệt.
Vatican, trong những ngày này, nhiều vị quốc trưởng, thủ tướng hoặc các vị lãnh đạo chính trị loan báo sẽ đến Roma dự lễ khai mạc sứ vụ Phêrô của Đức Tân Giáo Hoàng Francisco vào sáng thứ Ba, 19 tháng 3 tới đây. Phái đoàn Đức sẽ do bà Thủ tướng Angela Merkel và Chủ tịch Quốc hội Norbert Lammert hướng dẫn. Hôm 14 tháng 3 vừa qua, ông Lammert đã tuyên bố tại thủ đô Berlin rằng, với việc bầu một người không thuộc Âu Châu lên ngai tòa thánh Phêrô, bắt đầu một chương mới trong lịch sử giáo hội và có thể cũng là một sự cởi mở đối với thế giới và những đòi hỏi của thời đại chúng ta ngày nay. Phái đoàn Tây Ban Nha do Thái tử Felipe và Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy hướng dẫn. Tuyên bố với giới báo chí hôm 14 tháng 3 tại Bruxelles, Thủ tướng Rajoy nói rằng, việc bầu một vị giáo hoàng Nam Mỹ là một niềm vui lớn tại Tây Ban Nha. Phái đoàn Liên bang Nga do Chủ tịch Quốc hội Sergei Naryshkin làm trưởng đoàn. Ngoài ra, có Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, hướng dẫn phái đoàn của giáo hội này đến Roma dự lễ. Cả Tổng thống Mã Anh Du của Đài Loan cũng tuyên bố đến dự lễ của Đức Giáo Hoàng. Theo báo chí, việc làm này của Tổng thống Đài Loan có thể làm cho nhà nước Bắc Kinh bực mình, vì Vatican là quốc gia duy nhất tại Âu Châu có quan hệ ngoại giao trên cấp đại sứ với Đài Loan. Hôm qua, Thứ trưởng Ngoại giao Đài Loan, bà Vanessa Shin, tuyên bố rằng, sau cuộc bầu vị giáo hoàng mới, Bộ Ngoại giao Đài Loan đã khởi động kế hoạch để Tổng thống Mã Anh Du viếng thăm tòa thánh. Việc làm này phù hợp với quy chế ngoại giao giữa hai bên. Chế độ Cộng sản Trung Quốc đã cắt đứt quan hệ với tòa thánh vào năm 1951 và 6 năm sau đã thành lập giáo hội yêu nước, không nhìn nhận Đức Giáo Hoàng là thủ lãnh tinh thần. Nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Mexico cho biết Tổng thống Enrique Peña Nieto sẽ lên đường vào Chủ nhật này 17 tháng 3 để tham dự lễ khai mạc sứ vụ của Đức Giáo Hoàng Francisco. Hôm 14 tháng 3, Tổng thống Nieto đã chào mừng việc bầu một vị đầu tiên người Mỹ châu Latin làm giáo hoàng và bày tỏ mong ước thiết lập một quan hệ thân hữu và nồng nhiệt với tòa thánh. Cha Lombardi cho biết, tòa thánh không bao giờ mời riêng quốc trưởng hay vị lãnh đạo chính phủ nào, nhưng chỉ thông báo qua ngoại giao đoàn về lễ khai mạc sứ vụ của Đức Giáo Hoàng. Vị nào ngỏ ý muốn đến dự thì được tiếp đón, kể cả trường hợp họ không có quan hệ ngoại giao với tòa thánh.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài tường thuật thánh lễ đầu tiên do Đức Thánh Cha Francisco cử hành.
Kính thưa quý vị thính giả, gần 24 tiếng đồng hồ sau khi được bầu làm vị giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ đầu tiên trong tư cách là giáo hoàng lúc 5 giờ chiều ngày 14 tháng 3 vừa qua tại nhà nguyện Sistina trong dinh tông tòa, để cùng với 114 hồng y cử tri đồng tế cầu nguyện cho giáo hội. Hiện diện trong thánh lễ này còn có hàng chục chức sắc và nhân viên đã phụ giúp mật nghị hồng y. Không có dân chúng tham dự trực tiếp, nhưng thánh lễ được hàng chục đài truyền hình trên thế giới trực tiếp truyền đi. Khi Đức Thánh Cha và các hồng y đi rước từ nhà nguyện Paulina vào nhà nguyện Sistina, ca đoàn của tòa thánh hát bài Tu es Petrus, hỡi Phêrô, con là đá. Phần phụng vụ lời Chúa gồm 3 bài đọc. Bài thứ nhất, trích từ sách ngôn sứ Isaiah với lời mời gọi: Hãy đến, chúng ta đi lên núi của Chúa, đền thờ Thiên Chúa của Jacob, để Ngài dạy chúng ta những con đường của Ngài và chúng ta có thể tiến bước theo con đường của Chúa. Bài thứ hai, trích từ thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ, mời gọi các tín hữu đến gần Chúa là tảng đá sinh động, bị loài người loại bỏ, nhưng được tuyển chọn và quý giá trước mặt Chúa. Anh chị em là những viên đá sống động, được xây dựng như tòa nhà thiêng liêng để thi hành chức tư tế thánh thiện, để dâng những hy lễ thiêng liêng đẹp lòng Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Sau cùng, bài tin mừng theo Thánh Matthew ghi lại lời tuyên xưng của Simon Phêrô: Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Trong bài giảng ứng khẩu tiếp đó, Đức Thánh Cha đã dựa vào các bài đọc và nhấn mạnh đến những điều mà các môn đệ Chúa Kitô cần thực hiện: luôn tiến bước, xây dựng giáo hội, tuyên xưng Chúa Kitô với thập giá. Xây dựng mà không có Chúa Kitô thì chỉ là xây nhà trên cát. Ngài nói:
In queste tre letture vedo che c'è qualcosa di comune, è il movimento. La prima lettura, il movimento nel cammino, la seconda lettura, il movimento nell'edificazione della Chiesa.
Trong ba bài đọc này, tôi thấy có cái gì chung? Đó là sự chuyển động. Trong bài đọc thứ nhất, sự chuyển động là tiến bước. Trong bài đọc thứ hai, sự chuyển động là ở trong sự xây dựng giáo hội. Trong bài đọc thứ ba, tức là tin mừng, sự chuyển động là ở trong sự tuyên xưng. Tiến bước, xây dựng, tuyên xưng. Tiến bước, nhà Jacob, hãy đến, chúng ta tiến bước trong ánh sáng của Chúa. Đó là điều đầu tiên mà Thiên Chúa đã nói với Abraham: ngươi hãy bước đi trong sự hiện diện của ta và đừng làm điều gì đáng trách. Tiến bước, cuộc sống chúng ta là một cuộc hành trình. Khi chúng ta dừng lại là có gì không ổn rồi. Luôn tiến bước trong sự hiện diện của Chúa, dưới ánh sáng của Chúa, tìm cách sống không có gì đáng chê trách mà Thiên Chúa yêu cầu Abraham trong lời hứa của Ngài. Xây dựng giáo hội. Người ta nói về những viên đá bền vững, những viên đá sống động được Chúa Thánh Thần sức dầu. Xây dựng giáo hội là hiền thê của Chúa Kitô trên viên đá gốc là chính Chúa, và với một sự chuyển động khác của đời sống chúng ta, xây dựng. Thứ ba là tuyên xưng. Chúng ta có thể tiến bước như chúng ta muốn, chúng ta có thể xây dựng bao nhiêu điều. Nhưng nếu chúng ta không tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô thì sự việc không ổn. Chúng ta sẽ trở thành một tổ chức phi chính phủ đáng thương, chứ không phải là giáo hội, là hiền thê của Chúa. Khi chúng ta không tiến bước, chúng ta dừng lại. Khi chúng ta không xây dựng trên những tảng đá thì điều gì sẽ xảy ra? Xảy ra là điều xảy ra cho các trẻ em trên bãi biển khi chúng xây những lâu đài bằng cát. Tất cả bị sụp đổ, không vững chắc. Khi ta không tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô, tôi nghĩ đến câu nói của Léon Blois. Ai không cầu nguyện với Chúa, thì họ cầu ma quỷ. Khi ta không tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô, thì ta tuyên xưng sự trần tục của ma quỷ. Tiến bước, xây dựng, tuyên xưng, nhưng đó không phải là điều dễ dàng, vì khi tiến bước, khi xây dựng, khi tuyên xưng, nhiều khi có những dao động, có những chuyển động không phải là sự chuyển động tiến về đằng trước, nhưng là chuyển động kéo chúng ta thụt lùi. Bài tin mừng này tiếp tục với một tình trạng đặc biệt. Chính Thánh Phêrô, người đã tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô, nói với Chúa: "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Con theo Thầy, nhưng chúng ta đừng nói về thập giá. Điều này không liên hệ gì. Con theo Thầy với những khả thể khác, nhưng không có thập giá." Khi chúng ta tiến bước mà không có thập giá, thì chúng ta cũng xây dựng không có thập giá. Và khi chúng ta tuyên xưng một Đức Kitô không có thập giá, thì chúng ta không phải là môn đệ của Chúa. Chúng ta là những người của thế gian, chúng ta vẫn là những giám mục, linh mục, hồng y, giáo hoàng, nhưng không phải là môn đệ của Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng: "Tôi mong muốn rằng, sau những ngày hồng phúc này, tất cả chúng ta có can đảm tiến bước trước sự hiện diện của Chúa với thập giá của Chúa, xây dựng giáo hội với máu của Chúa đã đổ ra trên thập giá, và tuyên xưng vinh quang duy nhất là Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, và như thế giáo hội sẽ tiến bước. Tôi cầu chúc cho tất cả chúng ta, ước gì Chúa Thánh Thần, kinh nguyện của Mẹ Maria là mẹ chúng ta, ban cho chúng ta ân phúc này là tiến bước, xây dựng, tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Amen."
Trong phần lời nguyện phổ quát tiếp đó, cộng đoàn đã cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục đón nhận lời mời gọi của Chúa Giêsu và theo lời Chúa thả lưới cứu độ trong biển cả của cuộc đời. Cầu cho Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 để người phục vụ giáo hội trong âm thầm qua cuộc sống tận tụy cầu nguyện và suy niệm. Cầu cho các vị lãnh đạo các dân nước hành động không phải bằng võ lực hay tư lợi, không thống trị trên con người, nhưng ý thức rằng mọi quyền bính đều đến từ Thiên Chúa. Cộng đoàn không quên cầu nguyện cho những người đau khổ, những người đang chiến đấu nhưng bị hoang mang trong cuộc đời. Xin Chúa Kitô là mục tử tối cao, bồi dưỡng, an ủi và ban cho họ triều thiên vinh quang. Sau cùng là cầu cho gia đình của Thiên Chúa hiện diện nơi đây. Xin Thiên Chúa của mọi ân phúc, Đấng đã kêu gọi chúng ta trong Đức Kitô, củng cố các quyết tâm của chúng ta và làm cho chúng ta được mạnh mẽ, kiên vững trong đức tin.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe. Anh em thân mến, những gì khi xưa tôi coi là lợi, thì nay vì Đức Kitô tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì người tôi đành mất hết và tôi coi tất cả như rác, không phải nhờ sự công chính của tôi, sự công chính do luật Môi-se mang lại, nhưng nhờ sự công chính do lòng tin vào Đức Kitô, tức là sự công chính do Thiên Chúa ban dựa trên lòng tin. Vấn đề là được biết chính Đức Kitô, nhất là biết người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được thông phần những đau khổ của người, nhờ nên đồng hình đồng dạng với người trong cái chết của người, với hy vọng có ngày cũng được sống lại từ trong cõi chết. Nói thế không phải vì tôi đã đoạt giải hay đã nên hoàn thiện đâu, nhưng tôi đang cố gắng chạy tới, mong chiếm đoạt, bởi lẽ chính tôi đã được Đức Kitô Jesus chiếm đoạt. Thưa anh em, tôi không nghĩ mình đã chiếm được rồi. Tôi chỉ chú ý đến một điều là quên đi chặng đường đã qua để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được người kêu gọi trong Đức Jesus Kitô.
Văn bản trích từ chương 3 thư gửi tín hữu Philippe chúng ta vừa mới nghe tóm tắt con đường lòng tin của Thánh Phaolô. Nó bắt đầu từ cuộc gặp gỡ đổi đời của thánh nhân với Chúa Kitô phục sinh trên đường đến thành Damasco trong cuộc du hành bách hại các Kitô hữu. Pharisêu Saulô cuồng tín đã bị đánh mù con mắt xác thịt, nhưng được sáng mắt đức tin và trở thành tông đồ nhiệt thành, loan báo Chúa Giêsu Kitô cứu thế cho mọi người, đặc biệt là cho dân ngoại, tức những người không phải gốc Do Thái. Cuộc gặp gỡ đổi đời ấy đã ghi đậm dấu vết suốt quãng đời còn lại của Thánh Phaolô, vì nó đã cho phép thánh nhân biết Chúa Giêsu Kitô, chiếm được người là suối nguồn của ơn cứu độ, được ở trong người, nghĩa là có được tất cả những gì thỏa mãn các khát vọng sâu thẳm nhất của trái tim con người. Lòng tin nơi Chúa Kitô dẫn đưa tín hữu tới chỗ trở thành đồng hình dạng với người, như Thánh Phaolô khẳng định trong thư gửi giáo đoàn Roma. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích lợi cho những ai yêu mến người, tức cho những kẻ được người kêu gọi theo như ý người định. Vì những ai người đã biết từ trước thì người đã tiền định cho họ nên đồng hình dạng với con của người, để con của người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. Những ai Thiên Chúa đã tiền định thì người cũng kêu gọi, những ai người đã kêu gọi thì người cũng làm cho nên công chính. Những ai người đã làm cho nên công chính, thì người cũng cho hưởng phúc vinh quang. Đó là con đường Thánh Phaolô đã đi, do ân sủng và lòng xót thương của Thiên Chúa, chứ không phải do sự hiểu biết luật lệ Do Thái. Và thánh nhân đã nỗ lực chạy trên con đường ấy, để ngày càng trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô hơn, và kết hiệp với Chúa sâu đậm, đến độ thánh nhân tâm sự với tín hữu Galat rằng, tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Trở nên giống Chúa Kitô, yêu mến Chúa, kết hiệp với Chúa, tham dự vào sự khổ đau của Chúa, chịu đựng tất cả mọi sự để rao truyền Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đanh, đưa mọi người đến với Chúa. Đó là tất cả ước mong của Phaolô, một Phaolô bị Chúa Kitô chiếm hữu. Đây là lý do khiến cho thánh nhân coi mọi sự còn lại là rác rưởi, là thiệt thòi, là mất mát. Nhưng đây cũng là lý do giải thích tại sao Thánh Phaolô coi con đường lòng tin là một cuộc giao đấu, là một cuộc chạy đua mà Kitô hữu phải dốc toàn sức lực và đầu tư mọi khả năng để đạt đích là cuộc sống mai sau, cuộc sống kết hiệp thân tình với Thiên Chúa. Trong cuộc sống đức tin, có nguy cơ là tín hữu chạy mà chạy vu vơ không tới đích và đấm vào không khí. Và họ cũng có thể đánh mất đi ơn cứu độ, nếu không bắt thân thể phải chịu cực và phục tùng, kẻo sau khi rao giảng tin mừng cho người khác, thì chính mình cũng lại bị loại, như Thánh Phaolô đã nói trong chương 9 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Trong nhãn quan ấy, các gian truân đau khổ thánh nhân và các cộng sự viên của Ngài phải chịu trong cuộc sống tông đồ cũng là một phần của sự hiểu biết Chúa Giêsu Kitô, vì chúng khiến cho các vị trở nên giống Chúa Giêsu Kitô hơn và sinh ích lợi cho tín hữu. Như thánh nhân viết trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, chúng tôi luôn luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi và hoạt động nơi anh em. cố gắng trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô là một tiến trình kéo dài trong suốt cuộc đời tín hữu. Vì thế Thánh Phaolô nói, Ngài chưa chiếm được sự sống toàn vẹn, nghĩa là chưa tới đích, nhưng còn phải tiếp tục chạy nữa và phải hết sức lao mình về phía trước. Đích tới là cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô được hiện thực trong cái chết. Và thước đo mức độ đồng hình dạng với Chúa Kitô là cường độ tình yêu thương mà tín hữu có đối với Thiên Chúa và đối với các anh chị em khác, không phân biệt ai, nhất là đối với những người bé nhỏ, nghèo đói, túng thiếu, bệnh tật, bị áp bức, khinh rẻ và bị bỏ rơi bên lề xã hội. Trong năm đức tin này, chúng ta hãy cố gắng noi gương Thánh Phaolô, trở thành đồng hình dạng với Chúa Giêsu Kitô mỗi ngày, tiếp tục chạy trên con đường lòng tin, lòng cậy và lòng mến, và hết sức lao mình về phía trước, nhắm thẳng đích tới là Chúa Giêsu Kitô và cuộc sống hạnh phúc mai sau.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong một cuộc họp báo tại Paris, thủ đô nước Pháp hôm thứ Ba 12 tháng 3 đầu tuần qua, các tổ chức thiện nguyện quốc tế trong đó có Oxfam và Save World đã kêu gọi cộng đồng quốc tế sớm đi đến một thỏa ước buôn bán vũ khí hữu hiệu. Trong cuộc họp báo nói trên, các tổ chức thiện nguyện cho biết rằng, kể từ khi Liên Hợp Quốc ngưng các cuộc thảo luận về thỏa ước buôn bán vũ khí này vào tháng 7 năm ngoái 2012, đã có hơn 325.000 người mất mạng sống trong những vụ bạo hành vũ trang. Hiện nay, Liên Hiệp Quốc đang chuẩn bị một cuộc thương thảo mới về thỏa ước này, dự định triệu tập tại trụ sở tổ chức ở New York từ 18 đến 28 tháng 3 sắp tới. Cũng trong cuộc họp báo, các tổ chức thiện nguyện quốc tế kêu gọi đạt đến một thỏa ước hữu hiệu vì, theo họ, bản dự thảo thỏa ước hiện nay có quá nhiều thiếu sót. Tổ chức ân xá quốc tế Amnesty International sẽ tham dự cuộc hội thảo của Liên Hiệp Quốc trong tư cách là quan sát viên, đã công bố một tài liệu cho thấy rằng 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là Trung Quốc, Hoa Kỳ, Pháp, Anh và Nga, nắm trong tay hơn 50% ngân khoản, gần 100 tỷ Mỹ Kim tiền bán vũ khí hạng năm trên khắp thế giới. Trong số những thiếu sót trong bản dự thảo thỏa ước, có hiện tượng thiếu kiểm soát việc buôn bán đạn dược và các đồ phụ tùng, thiếu trong sáng trong các thị trường buôn bán vũ khí, và sự cẩn mật chung quanh các chương trình trang bị quân sự.
Hôm 14 tháng 3 vừa qua, Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS đã lên tiếng báo động về các nỗ lực quá yếu đuối của các quốc gia trong lĩnh vực an ninh lưu thông. Một báo cáo của OMS cho biết là chỉ có 28 quốc gia trên toàn thế giới, tức 7% tổng số dân số trên toàn trái đất, là được có một bộ luật lưu thông xứng hợp để chống lại một hiện tượng làm cho hơn 1 triệu người chết mỗi năm. Bà Etienne Krug, phụ trách phân bộ phòng ngừa các tai nạn lưu thông của OMS tuyên bố, con số những người thiệt mạng vì tai nạn lưu thông lên quá cao, đứng hàng thứ 8 trong danh sách những nguyên do gây ra cái chết trong toàn thế giới, và nhất là nguyên do đầu tiên của những cái chết trong lớp tuổi từ 15 đến 29. Trong báo cáo nói trên, Tổ chức Sức khỏe Thế giới nêu rõ 5 yếu tố nguy hiểm chính gây ra các tai nạn lưu thông, đó là lái xe trong khi say rượu, lái xe quá nhanh, không dùng các phương tiện an toàn như đội mũ bảo vệ cho những người đi xe gắn máy hay cài dây an toàn cho người đi xe hơi, tuân hành những biện pháp an toàn dành cho trẻ em. Trong năm 2010, các tai nạn lưu thông đã làm cho 1,24 triệu người chết. 88 quốc gia đã cố gắng giảm thiểu con số này, nhưng nó lại gia tăng mạnh ở 87 nước khác. Theo tổ chức OMS, để giảm bớt con số nạn nhân các tai nạn lưu thông, cần phải làm sao để các quốc gia đưa ra những đạo luật chống lại tất cả 5 yếu tố nguy hiểm nói trên. Bà Margaret Trần, Tổng Giám đốc OMS, tuyên bố, các giới chức lãnh đạo thế giới phải tái khẳng định quyết chí chính trị, đề ra và buộc phải áp dụng những luật lệ lưu thông cứng rắn nhằm bảo vệ mọi người trong khi đi lại trên đường lộ. Ông Michael Bloomberg, thị trưởng New York, người đứng đầu ngân quỹ bảo trợ báo cáo nói trên, tuyên bố, báo cáo về an ninh lưu thông trong toàn thế giới năm 2013 này là một lời cảnh giác nghiêm trọng đối với các chính quyền, mời gọi họ làm nhiều hơn nữa để bảo vệ những người dùng các phương tiện lưu thông. Những cái chết hay những vụ chấn thương trầm trọng vì tai nạn lưu thông là điều có thể tránh được. Báo cáo này là một giai đoạn tối quan trọng trong các nỗ lực bảo vệ an ninh cho các bộ hành, những người sử dụng xe gắn máy hay xe hơi. Nó cho thấy rằng, dù là có những tiến bộ, vẫn còn rất nhiều điều phải làm trong lĩnh vực bảo vệ an ninh lưu thông.
Khoảng 30 hãng chế tạo dược phẩm quốc tế, trong đó có các công ty siêu quốc như Abbott và Sanofi, sẽ đầu tư ngân khoảng 4,5 triệu euro trong vòng 3 năm để tài trợ chương trình của Cảnh sát quốc tế Interpol nhắm bài trừ các loại thuốc giả mạo. Hôm thứ Ba tuần qua, Tổ chức Cảnh sát quốc tế Interpol tiết lộ trong một thông cáo là chương trình này nhắm cảnh giác công chúng trước những nguy hại của việc mua và dùng thuốc giả. Theo Tổ chức OMS, Sức khỏe Thế giới, trên 50% các trường hợp mua thuốc trên mạng Internet không có địa chỉ xuất phát thật, và điều này có nghĩa là thuốc giả. Từ lâu nay, Interpol tìm mọi cách để xác định căn cước và phá tan những hệ thống tội phạm có tổ chức ấy. Hàng năm thu vào lợi nhuận lên đến hàng triệu Mỹ Kim. Từ 5 năm nay, Interpol tổ chức những chiến dịch định kỳ nhằm tịch thu các loại thuốc giả. Chẳng hạn như chiến dịch Pangea 5 dạo cuối năm ngoái năm 2012. Các lực lượng cảnh sát và quan thuế tại 100 quốc gia trên khắp thế giới đã tịch thu gần 4 triệu liều thuốc giả bán qua hệ thống mạng Internet, trị giá 10,5 triệu Mỹ Kim, một ngân khoản kỷ lục. Ông Ronald Novo, Tổng thư ký tổ chức Interpol nhận định rằng, sự ủng hộ của 30 công ty chế tạo dược phẩm quốc tế này đánh dấu sự xích lại gần nhau giữa hai lĩnh vực công và tư và sẽ giúp đỡ Interpol chiến đấu hữu hiệu hơn trong lĩnh vực thuốc giả. Trong số các hãng chế tạo dược phẩm nói trên, có những công ty lớn như GlaxoSmithKline, Novartis, Sanofi, Roche. Interpol cho biết trong quá khứ đã có nhiều vụ chết người vì uống nhầm thuốc giả. Chẳng hạn như hồi năm 2006, đã có trên 100 người chết vì uống phải thuốc sirop trừ ho giả, chứa chất độc diethylene glycol. Trong số này có nhiều trẻ em. Hồi năm ngoái 2012, khoảng 109 bệnh nhân về tim mạch tại Pakistan cũng bị chết sau khi uống nhầm thuốc giả.
Cũng liên quan đến dược phẩm, trong tuần qua, các bác sĩ Đại học Y khoa Yale và Hàn Lâm Viện Thần Kinh Hoa Kỳ đã đồng thanh kêu gọi tất cả các bác sĩ hãy ngưng việc viết toa cho thuốc giúp trí nhớ cho các thanh thiếu niên đang tuổi học sinh, nhất là trong thời kỳ chuẩn bị thi cử. Theo các bác sĩ nói trên, não bộ của các thanh thiếu niên này còn quá non trẻ, đang còn ở trong giai đoạn phát triển. Các loại thuốc đẩy mạnh trí nhớ có thể để lại những hậu quả không ngờ được trên não bộ các em. Vì thế, giáo sư William Graff, chuyên khoa nhi đồng và thần kinh của Đại học Y khoa Yale, kêu gọi các đồng nghiệp tôn trọng bổn phận nghề nghiệp là bảo vệ sức khỏe của các trẻ em, chống lại sự lạm dụng thuốc men không thể biện minh được.
Tại Á Châu, 65% tức là gần 2/3 tổng số dân chúng Á Châu không có nước dùng trong nhà, mặc dù lục địa này đang phát triển vượt bậc về mặt kinh tế. Đó là kết luận của Ngân hàng Phát triển Á Châu trong một báo cáo công bố hôm thứ Tư 13 tháng 3 vừa qua. Theo báo cáo này, nguyên do của tình trạng nói trên cần phải tìm nơi sự quản lý xấu và việc không đầu tư vào các cơ sở hạ tầng. Ranesh Vaidya, một trong những chuyên viên ngành nước từng cộng tác vào việc soạn thảo báo cáo, khẳng định rằng Á Châu thiếu một điều cốt yếu, đó là một chính sách tốt trong ngành quản lý nước dùng. Từ năm 1990 đến năm 2010, 900 triệu người Á Châu đã được có nước sạch dùng trong nhà, nhưng 65% còn lại vẫn phải đi lấy nước từ xa về dùng. Tình trạng này càng tệ hại hơn ở các nước vùng Nam Á và ven bờ Thái Bình Dương, nơi chỉ có từ 21 đến 23% dân chúng có nước dùng trong nhà. Phó Giám đốc Ngân hàng Phát triển Á Châu, ông Bindu Lohani bày tỏ lo âu vì vùng này đang trở thành một cường lực kinh tế, nhưng lại không được bảo đảm một nhu cầu thiết yếu như là nước dùng cho người dân. 1,74 tỷ dân chúng vùng Đông Nam Á vẫn không có nhà vệ sinh tại gia. Báo cáo nói trên cho biết thêm là cần phải có 59 tỷ Mỹ Kim để hoàn tất hệ thống dẫn nước đến các tư gia cho toàn vùng Á Châu, và khoảng 71 tỷ Mỹ Kim khác để thăng tiến các phương tiện vệ sinh nơi đây.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài Thánh ca Con đường cha đi, trích từ băng Thánh ca Đi hoang ngày qua, nhạc và lời của Đình Hy.
Con đường cha đi bao nhiêu khó nguy truân truân ngập tràn, con đường cha theo bao nhiêu đơn đau nào ai có thấu, rồi ai quỳ mõ treo hình thật xa ôi thân sâu xa, Chúa đâu tôi tình như vì thương mến tiến tròn thân tình người bờ bên, Chúa cất bước đi càng về nhục hình, đường chân thập giá Chúa ơi giúp con theo chân cha lành. Theo người cha thân con lẽ bước chân qua muôn đường trần, theo người cha yêu con tôi lắng lo mặc bao giông tố, vì từng ngày qua đường thật xa con luôn thiết tha, Chúa ơi con nguyện thân này dâng hiến sống đời nhân người mà bên, Chúa gắt bước đi về nhục hình, đường chân thập giá Chúa ơi giúp con theo chân cha này,
theo người cha thân, con lê bước chân qua muôn đường trần. Theo người cha yêu, con thôi lắng lo mặc bao giông tố. Vì từng ngày qua con đưa thật ra luôn thiết tha. Chúa ơi, con nguyện thân này dâng hiến sống đời nhân hiền.
Tình người mơ bên Chúa cất bước đi. Đường chân thật đã, Chúa ơi giúp con theo chân cha lòng. Tình người bờ bên, Chúa cất bước đi gần về nhục.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ tất cả các hồng y, kể cả các vị trên 80 tuổi. Ngài mời gọi mọi người đừng bi quan, nản chí hoặc có thái độ cay đắng. Vatican, giám đốc phòng báo chí tòa thánh bác bỏ chiến dịch do phe tả phái bài giáo sĩ tại Argentina tung lên để vu khống Đức Thánh Cha Francisco khi còn làm giám tỉnh trong thời độc tài quân phiệt ở Argentina, đã không binh vực hai tu sĩ dòng tên thuộc quyền. Vatican, trong những ngày này, nhiều vị quốc trưởng, thủ tướng hoặc các vị lãnh đạo chính trị loan báo sẽ đến Roma dự lễ khai mạc sứ vụ Phêrô của Đức Tân Giáo Hoàng Francisco vào sáng thứ Ba, 19 tháng 3 tới đây. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 24m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.